Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huỳnh Ngọc Tuấn ở Quảng Nam email đến câu hỏi sau đây. Thưa bác sĩ, tôi tên Huỳnh Ngọc Tuấn, 55 tuổi, hiện ở Tam Kỳ, Quảng Nam, cân nặng 48-50kg, cao 1m64. Tôi bị bệnh tiểu đường type 2 đã hơn 10 năm. Hiện nay mỗi ngày tôi uống 2 viên Diamicron 30mg vào buổi sáng. Tôi tập thể dục buổi chiều 30 phút mỗi ngày, chỉ số đường huyết từ 150-170mg/dL. Sau khi ăn 2 giờ, nếu giữ nghiêm ngặt khẩu phần ăn là một chén cơm đầy, một khúc cá và một lát thịt nhỏ và một chén canh rau. Và cứ 3 giờ, ăn nhẹ một miếng bánh, nếu không sẽ tụt đường huyết. Có một bác sĩ khuyên tôi nên uống một viên Diamicron vào buổi sáng, buổi trưa uống một viên Metformin 500mg sau khi ăn. Xin hỏi bác sĩ, tôi có nên làm theo chỉ dẫn đó không? Có phương pháp gì tốt hơn? Mong bác sĩ và quý đài chỉ giúp. Xin đa tạ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi nói về chữa trị bệnh tiểu đường type 2 ở người 55 tuổi. Bệnh nhân 55 tuổi, nam giới và có cái body mass index, tức là đo cái tương ứng của cái cân nặng với bề cao của mình là 17.85. Thì tính theo cái bây giờ thì người bệnh này hơi underweight, là thiếu cái dưới cái cân nặng vừa phải. Và bị tiểu đường type 2, uống thuốc Diamicron 60mg một ngày buổi sáng và đường máu 2 giờ sau khi ăn chừng 150-170mg. Và hỏi là có nên uống thêm Metformin 500mg sau khi ăn trưa hay không? Đó là theo cái tư vấn của một bác sĩ thứ nhì. Thì như mọi khi, tôi xin khẳng định rằng tôi không có thể tư vấn về cách chữa bệnh cho riêng một người nào đó được. Tôi xin bàn một số điểm để chúng ta cùng học hỏi như mọi khi và hoàn toàn với mục đích thông tin mà thôi. Điểm thứ nhất là về mức đường máu 2 giờ sau khi ăn, từ tiếng Anh gọi là 2-hour postprandial glucose level. Thì người ta khuyến cáo lúc mà chữa những cái bệnh nhân tiểu đường thì nên làm sao thực hiện cho được giữ cái mức này dưới 140mg, tự nhiên là chừng 7.8 milliosmol cho người dưới 50 tuổi. Đối với cái người 50 tới 60 tuổi thì cái mức được chấp nhận cao hơn chút, thì nên giữ cho dưới 150mg. Và đối với người trên 60 tuổi thì người ta chấp nhận một cái mức cao hơn một tí nữa là dưới 160mg trong 1dL máu. Thì đối với hemoglobin A1C, tôi xin bàn về qua cái hemoglobin này, là cái mức đường máu 2 giờ sau khi ăn cũng như là cái mức đường máu lúc chúng ta nhìn đói chỉ cho một cái nhìn rất là giai đoạn trong cái tình hình mà đường máu của một cái người bệnh. Và để có một cái ước lượng về mức đường được kiểm soát có tốt không trong một cái thời gian dài đáng kể, có nghĩa là tháng này qua tháng khác, thì người ta thường cho đo một cái mức gọi là hemoglobin A1C. Hemoglobin là cái huyết sắc tố. Thì bình thường một cái phần nhỏ hemoglobin là cái huyết sắc tố mang ở trong hồng cầu của chúng ta, nó được gắn kết với cái đường glucose chừng 4-6%. Và cái đường khi gắn kết với lại cái hemoglobin thì người ta gọi cái hemoglobin đó gọi là glycohemoglobin. Tất nhiên là cái huyết sắc tố đường. Và ở người bị tiểu đường tỷ số này cao hơn thì đa số các bác sĩ cho rằng cái cách tốt nhất để đánh giá sự kiểm soát mức đường ở trong máu người bệnh tiểu đường là bằng cách đo cái chất, một cái chất glycohemoglobin gọi là A1C. Đo cái người cái chất A1C trong cái máu của người đó, và cái người đó không có cần phải nhìn đói lúc mà thử cái đó. Thì người ta đo A1C hemoglobin thường thường là 3-4 tháng một lần, và cái mức hemoglobin A1C không có bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố ngắn hạn, ví dụ như là mới xảy ra trước đó, như là ví dụ mấy ngày hôm nay ăn ít hơn, nhiều hơn mọi khi, hay là có tập thể thao nhiều hơn hay là ít hơn ngày hôm trước, mấy ngày hôm trước, hay là đã mới đổi thuốc trong vòng chừng mấy ngày nay. Thì ở người bình thường hemoglobin A1C dưới 5,7%, nói theo tiếng Anh thì 5.7%. Và đối với cái người gọi là pre-diabetes, tức là những cái người họ chưa có hẳn phát bệnh tiểu đường nhưng mà họ có nguy cơ sẽ biến chuyển qua thành bệnh tiểu đường, thì cái A1C là từ 5.7 hoặc 5.7 cho tới 6.4. Và những cái người có bệnh tiểu đường hẳn hoi thì thường thường là cái hemoglobin A1C này nó cao trên 6.5%, tức như là nói theo Việt Nam là 6.5%. Và Hội Tiểu đường Mỹ là American Diabetes Association khuyên là nên thực hiện cái mức ở dưới 7% cho những cái người lớn bị tiểu đường. Và nếu mà cái mức đó nó cao hơn 7% thì nên nhờ bác sĩ điều trị, điều chỉnh lại cách trị liệu, là bác sĩ sẽ nghĩ tới cái chuyện điều chỉnh lại. Thì đó là muốn nói rằng là cái hemoglobin A1C là một cái test đáng tin cậy hơn để mà ước tính cái kết quả của cái chữa trị về tiểu đường hơn là những cái mức thử đường lúc đói bụng về thứ nhì hoặc là sau 2 giờ sau khi ăn. Nó chỉ phản ánh những cái giai đoạn rất ngắn ở trong cái quá trình của người bệnh mà thôi. Và bây giờ tôi xin nói tới cái thuốc Diamicron, MR, là trong cái loại nhóm sulfonylurea, là một cái loại nhóm thuốc dùng để chữa cái diabetes, chữa cái tiểu đường type 2. Và thuộc về thế hệ thứ hai của cái thuốc, loại thuốc này. Và nó có cái tác dụng của nó là nó kích thích cái tế bào beta của trong cái tùy tạng của cái người bệnh. Cái tùy tạng ở trong đó nó có những cái tế bào gọi là tế bào beta. Và những cái tế bào này nó phụ trách tiết ra cái chất insulin. Và cái chất insulin giúp cho cái cơ thể, cho tế bào của chúng ta dùng được cái chất đường ở trong máu. Nếu mà chúng ta không có đủ insulin thì cái mức đường ở trong máu nó sẽ tăng lên. Do vậy cái thuốc này nó kích thích cái tế bào beta ở trong tùy tạng, nó tiết ra nhiều hơn insulin. Và thuốc này không có bán bên Mỹ và cũng không có dùng được cho cái loại mà tiểu đường type 1. Vì trong cái tiểu đường type 1 thì dù kích thích đi nữa thì cái tùy tạng nó cũng không có sản xuất ra được insulin nữa. Thì thuốc tác dụng chừng 12 giờ, 12 tiếng đồng hồ và không dùng cho người yếu gan hoặc là yếu thận. Tuy nhiên là hepatic và renal insufficiencies. Thì hiện nay các bác sĩ ở Mỹ được khuyến cáo dùng thuốc metformin là thuốc hàng đầu, tức như là first line drug cho bệnh tiểu đường mới được định bệnh. Cái thuốc metformin tương đối mới hơn và nó tác dụng bằng cách khác cái thuốc hồi nãy, là nó lại làm giảm cái sự sản xuất ra glucose mới được sản xuất ra từ gan. Và cái thuốc metformin này nó giảm cái sự sản xuất đó, từ tiếng Anh gọi là hepatic gluconeogenesis. Và nó gây hạ cái đường máu, ít gây làm cho cái đường máu quá thấp hơn. Thuốc cái cải thiện cái mức đường cao lúc đói cũng như sau khi ăn. Và cũng làm cho cái mức mỡ triglyceride ở những cái người mập giảm xuống. Mà không có làm người bệnh lên cân như những cái loại mà chúng ta nói đầu là sulfonylurea. Thì thuốc cũng vậy, không có được dùng ở người yếu cơ năng thận hay là cơ năng gan. Và có những cái người này nếu dùng thuốc này có thể gây ra cái chứng gọi là nhiễm acid lactic, từ tiếng Anh gọi là lactic acidosis. Thì đối với metformin nó có những cái viên 500mg, 850mg và 1000mg. Thì bác sĩ thường thường người ta bắt đầu bằng từ một cái liều nhỏ, người ta tăng từ từ lên để đạt tới một cái kết quả thích hợp. Và có thể là lúc đầu người ta cho uống một ngày một lần, nhưng mà nếu cần người ta chia ra 3 lần, một ngày 3 lần, một ngày có nghĩa là 24 tiếng đồng hồ. Và bệnh nhân thường cũng phải uống cùng với thức ăn cho đỡ sốt ruột, thuốc có thể làm sốt ruột. Và liều tối đa theo cái quy định ở Mỹ là 2550mg một ngày, có nghĩa là 2g/5 năm. Và thường thường thì bác sĩ ráng giữ cái liều này ở dưới 2000mg một ngày, tức nghĩa là dưới 2g một ngày. Và chúng ta nên để ý cái điểm tiếp là về cái hoạt động thân thể, physical activities. Thì vì thính giả có nêu là vì thính giả tập chừng 30 phút một ngày, thì điểm đó là một cái điểm rất tốt. Nhưng mà tôi cũng xin bàn thêm cho quý vị thính giả nói chung là những cái hoạt động này rất quan trọng. Và chúng ta có thể hoạt động theo sở thích như là làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, đi bộ nhanh, chứ không phải là đi bộ mà thà bơi, đạp xe đạp, học lớp aerobic, nhảy múa hay là bất cứ việc gì làm ra mồ hôi ít nhiều và làm cho nhịp tim, cái người tập thể thao đó làm cái nhịp tim của họ đập nhanh hơn là bình thường. Và nếu mà chỉ tập cho có lơ là thì có thể là không có hiệu nghiệm mấy. Hoạt động về cơ thể trên 150 phút một tuần thì giúp giảm nguy cơ phát bệnh tiểu đường. Ngoài ra cũng giúp kiểm soát bệnh lúc đã phát bệnh, làm hạ bớt huyết áp và làm giảm các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, cái điểm này chúng ta cũng cần phải hỏi ý của bác sĩ đang điều trị cho mình là mình có đủ sức để tập như vậy hay không. Một cái điểm chót tôi xin nêu ra là vấn đề vitamin D. Gần đây người ta nói nhiều tới cái vitamin D hay là vitamin D. Này, vitamin D có thể đóng một cái vai trò quan trọng trong sự kiểm soát bệnh tiểu đường. Nếu mà có phương tiện thì người ta đo mức vitamin D, vitamin D ở trong máu và người ta cố gắng giữ cái mức này trên cái mức 30 nanogram trong 1 ml, đại khái là trên 30. Thì ví dụ như chúng ta không có thuốc, không có dùng thuốc thì chúng ta ở ngoài nắng đủ lâu để cho da phỏng nó hơi cháy nắng một chút xíu, mà da phỏng nhẹ thì là cũng giúp cơ thể chúng ta tạo ra chừng 20.000 đơn vị vitamin D. Có nghĩa là chừng nếu mà một tuần một lần chúng ta ra nắng nhiều thì có thể có thêm chừng 20.000 đơn vị. Và theo những cái khuyến cáo mới đây thì là chúng ta, nghĩa là người lớn từ 19 đến 65 tuổi thì ít lắm là cũng nên có ăn vô hoặc là uống vào người mình ít lắm là cũng 600 đơn vị mỗi ngày. Và có nhiều người thì nhiều bác sĩ thì cho uống nhiều hơn và nhiều bệnh nhân cũng muốn là họ nghĩ là nhiều hơn thì tốt hơn. Nhưng nói chung thì cái mức an toàn là cái người bệnh nhân uống chừng dưới 4.000 đơn vị một ngày. Thì cái đó là theo cái hội về nội tiết của Hoa Kỳ, Endocrine Society, và họ đưa ra những cái hướng dẫn trong năm 2011. Thì nói tóm lại, cái metformin là cái thuốc mà bác sĩ thứ hai đề nghị cho vị thính giả ở đây uống thêm. Thì nói chung thì thuốc này có thể là một cái lựa chọn tốt giúp kiểm soát đường máu cho bệnh nhân tiểu đường type 2. Trường hợp thính giả thì cần phải hỏi trực tiếp bác sĩ của mình là uống như vậy có được hay không. Và bác sĩ có thể nghĩ đến thử hemoglobin A1C và bác sĩ cũng có thể tính tới chuyện dùng metformin thay thế cho thuốc đang dùng nếu là kết quả hiện nay với cái thuốc dùng hiện nay không có được như ý muốn. Bệnh nhân cần được hướng dẫn để tập thể thao, hoạt động thể chất đều đặn ở cái mức mà nặng nhọc đáng kể mà chấp nhận được. Tất nhiên là cái intensity của cái physical activity đó nó phải chấp mức đáng kể và thích hợp với bệnh nhân. Ngoài ra bệnh nhân cân nhẹ so với chiều cao thì cần để ý đến cách ăn uống, cách dinh dưỡng của mình và để ý xem cái mức vitamin của D của mình đủ hay chưa. Ví dụ những cái người không có ra nắng nhiều, không có ra ngoài trời nhiều, ngồi trong nhà thì có thể là thiếu vitamin đó, hoặc là mình không có uống sữa hay là không có uống calcium cộng với vitamin D thì cũng nên để ý tới đó và theo sự hướng dẫn của bác sĩ của mình. Vì các bằng chứng gần đây thì cho thấy vitamin D có thể đóng vai trò đáng kể ở trong cái bệnh tiểu đường và trong cái chữa trị của nó. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.